Kính thưa quý cộng đoàn, Chúa Giêsu, Thiên Chúa nhập thể, đã dùng khái niệm ăn uống của con người để nói về sự sống khi Ngài tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Nhưng Chúa Giêsu nói đến của ăn thịt và sự sống thật. Của ăn thịt là chính con người từ trời xuống mà Chúa Cha ban cho nhân loại. Của ăn đó không những siêu việt trên mọi của ăn dinh dưỡng bình thường do bàn tay con người làm ra, mà còn trên cả của ăn do lòng tin tôn giáo của Cựu Ước, là do bàn tay Thiên Chúa ban tặng nữa. Đó chính là mana. Thật vậy, trong sách Đệ Nhị Luật, ở bài đọc 1, chúng ta nghe mượn lời của ông Mô-sê nói với dân: mặc dầu Thiên Chúa đã nuôi dân bằng chính lương thực mana, chim cút và nước, nhưng điều chính yếu họ sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi lời Thiên Chúa. Thiên Chúa đòi hỏi nơi con người một sự tín thác, lòng cày trong bền chặt. Hình ảnh mana, chim cút và nước uống là hình ảnh tiên trưng cho bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập sau này trong thời Tân Ước. Sở dĩ như thế là vì bí tích thánh thể trao ban cái sự sống thật cho con người, không phải sự sống bị ăn mòn do thời gian và phải dừng lại trước cái chết của con người, mà là sự sống phát xuất từ Chúa Cha, Đấng đã sai phái và là nguồn sống của Chúa Giêsu. Thế nên Chúa Giêsu đã lập bí tích tình yêu, bí tích lớn lao cao quý, khiến nó có sức mạnh nuôi sống con người cả về thể xác lẫn phần linh thiêng nữa. Vì thế mà khi Chúa Giêsu nói: ai không ăn thịt và uống máu tôi thì không có sự sống đời đời, nói đến điều này, người Do Thái sầm sì với nhau, tranh luận với nhau sôi nổi, không thể chấp nhận việc gọi là ông này lấy thịt của ông cho chúng ta ăn được. Và người Do Thái hiểu theo cái nghĩa đen là như vậy. Thành ra họ chống đối Chúa, họ không chấp nhận một cái mặc khải mới mà Chúa đem đến cho nhân loại, một mặc khải vượt trên cái lý trí của con người. Tại sao một người lại lấy thịt cho mình ăn để có sự sống đời đời được? Không có cái chuyện như vậy. Chúa Giêsu đã nói: nếu như các ông không ăn và uống máu con người thì không có sự sống nơi mình. Một cái sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại, và vì thế mà cần có sự kết hợp với Chúa để có sự sống đời đời. Con người đã ăn mana, là thứ bánh mà trong sa mạc con người đã kêu cầu Đức Chúa vì cái đói của thân xác, và Chúa đã ban cho họ cái bánh mana mà họ không biết cái gọi tên nó là gì, nhưng đó là bánh bởi trời mà Thiên Chúa đã ban cho họ, và họ luôn luôn khao khát được cái bánh ấy. Nhưng khi Chúa Giêsu mặc khải cái bánh ấy thì họ lại không nhận ra, lòng họ đầy cái mù tối, và vì thế mà họ đã sầm sì, họ đã gọi là bàn tán với nhau, không chịu hiểu, không để cho lời mặc khải được lớn lên trong tâm hồn của họ, cho nên họ đã không mở rộng lòng ra để đón nhận mặc khải này. Và quả thật chúng ta thấy được rằng đây là một cái mặc khải mà đối với cái lý trí của con người làm sao có thể hiểu được một cách thâm sâu. Một cái tấm bánh, một cái chén rượu mà chúng ta dâng hàng ngày đó lại có thể trở nên mình và máu Đức Kitô. Quả thật đối với những con người không tin thì lấy làm lạ lắm. Bởi vì chúng ta thấy được rằng với cái con mắt, với cái nhìn xác thịt, với cái nhìn vật chất thì không thể nào có cái sự chuyển dịch như vậy được. Chỉ có lòng tin và Chúa Giêsu mời gọi. Ngay cả người Do Thái khi Ngài mặc khải điều này: hãy tin vào tôi, ai tin vào tôi thì sẽ được sống muôn đời. Và đó chính là điều mà Chúa mời gọi con người bước đi trong cái mặc khải mà Chúa muốn cho con người đón nhận cái sự sống mới. Vì đối với Thiên Chúa, bí tích thánh thể vô cùng quan trọng, vì nó không những mang lại sự sống đời này mà còn sự sống vĩnh cửu đời sau nơi bàn tiệc vương quốc Thiên Chúa nữa. Như lời Chúa tuyên bố: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Khi xưng mình là bánh bởi trời, Chúa Giêsu bày tỏ một tình yêu tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, sẵn sàng chịu tan biến, chịu chết cho nhân loại chúng ta. Chúa Giêsu chịu chết cho con người được sống. Chúa Giêsu tự hủy thân mình để cho con người được lành lặn các thương tích. Chúa Giêsu trở nên bé nhỏ để cho con người được lớn mạnh để đón nhận sự sống. Đây quả là một kỳ tích, một sáng kiến của tình yêu để cho con người đón nhận sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Chỉ có con người đang yêu nhau, muốn ở trong nhau, muốn ở lại với nhau mới có cái sáng kiến táo bạo này. Chúa chấp nhận cái nghi hoặc của con người, Chúa chấp nhận tất cả của trần gian, ngay cả tấm bánh bé nhỏ có là gì đâu, và để cho con người nghiền nát ăn uống mình để có sự sống nơi mình. Và đừng bao giờ ảo tưởng rằng chúng ta kéo Thiên Chúa ngang hàng với Thiên chúng ta, nhưng là để Thiên Chúa thánh hóa chúng ta, để Thiên Chúa thuần hóa chúng ta, để Thiên Chúa cho chúng ta cái sự sống nơi Ngài. Đó mới là cái điều chính yếu của bí tích này. Thành ra con người chúng ta chỉ mở rộng lòng ra để đón nhận Thiên Chúa mà thôi, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương, đã đi bước trước để dẫn đưa con người vào miền sự sống vĩnh cửu nơi Ngài. Và không có một cái sáng kiến nào khác tuyệt vời hơn là bí tích thánh thể này đây, để cho nhân loại bước vào sự sống, một cái sự trần tục, một cái phàm nhân xác thịt, để bước vào sự sống thần linh nơi Thiên Chúa, thì quả thật là một điều vọng tưởng không thể nào hiểu được. Chỉ có niềm tin nơi bí tích, và niềm tin đó mở ra cho con người một chân trời mới, một cái sức sống mới, một niềm hy vọng khi con người đón nhận thánh thể Chúa, là đi vào trong huyền nhiệm của tình yêu, mà huyền nhiệm đó luôn luôn mời gọi con người bước đi trong cái sự chiêm niệm, trong cái sự hy sinh, trong cái sự quên mình, mới có thể lãnh nhận trọn vẹn và đầy đủ nhất những gì mà tình yêu mời gọi. Thế nên bí tích thánh thể một lần nữa nhắc nhớ về cuộc đời người tín hữu chúng ta. Chúng ta bước đi trên trần gian này, chúng ta không lẻ loi, không cô độc, nhưng có Chúa đồng hành bằng chính sức mạnh của Ngài, bằng của nuôi, để chúng ta có được nghị lực vượt qua cái ải trần gian mà con người luôn đối diện trong cuộc sống: thiếu thốn, đau khổ, bệnh tật, chết chóc. Tất cả điều đó sẽ làm cho con người ngã quỵ, sẽ làm cho con người dường như bế tắc trước cuộc đời của mình. Thành ra bí tích thánh thể một lần nữa tạo cho chúng ta một niềm hy vọng, như Manna đã cứu dân khi sống trong cái cảnh đau khổ của những ngày tháng trong sa mạc, thì bí tích thánh thể một lần nữa là bí tích tuyệt vời để mang lại cho con người sự sống thật, sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Trong ngày lễ kính mình và mẫu thánh Chúa Kitô hôm nay, giáo hội cho chúng ta lắng nghe lại lời giáo huấn của Chúa Giêsu về bánh hằng sống. Sự sống đời đời được hứa ban cho những ai ăn bánh ấy là sự sống siêu nhiên do Đức Kitô mang đến cho kẻ nào tin vào Ngài như là đấng đã được Chúa Cha sai đến. Như thế, khi nước mình và máu Đức Kitô, người tín hữu tiến dần đến sự hòa nhập với Đức Kitô, trở nên một với Ngài. Và con Thiên Chúa đã không ngừng hiến thân để làm lương thực thần hóa con người, để con người tham dự vào sự sống thần linh nơi Thiên Chúa. Thế nên Chúa Giêsu xác quyết rằng: thì tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Như vậy, bánh mà Ngài ban chính là thịt máu Ngài. Và cụm từ thịt máu ở đây không những bao gồm tất cả những gì nuôi sống linh hồn con người để dẫn đưa con người đến sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã nhập thể để mang lấy xác phàm trong thân phận con người mỏng manh yếu đuối, và đã đổ máu ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại chúng ta. Ngài đã chấp nhận trở thành của ăn, của uống, là những cái thường tình nhất của cuộc sống chúng ta, để đưa chúng ta đến sự sống vĩnh hằng. Kính thưa cộng đoàn, chính qua mầu nhiệm bí tích thánh thể này, để chúng ta học biết được tình yêu, để chúng ta học được cái gọi là nhập thể trong đời sống đức tin của người tín hữu chúng ta, để chúng ta hiểu rõ được tinh thần của Kitô giáo, cái đời sống của Kitô giáo không hề tại ở những cái ý thức hệ hay là ở những cái giáo lý phải giữ, phải tuân hành, mà hề tại ở một con người. Con người đó chính là Đức Giêsu Kitô, đấng đã hiến thân để mang lại sự sống cho con người và trao ban cho con người đến tận cùng của đời sống Thiên Chúa, để cho con người được sống và sống dồi dào. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta cũng trở nên hằng ngày giống Chúa hơn khi đón nhận thánh thể của Ngài. Nhờ biết tới thánh thể này mà chúng ta được lãnh nhận dồi dào mình và máu Thánh Chúa, để chúng ta có được cái sự sống Thiên Chúa nơi mình. Xin Chúa cho mỗi ngày chúng con được trở nên giống Chúa nhiều hơn qua bí tích mà chúng con lãnh nhận. Amen.